sự khiêm hạ của mẹ Maria qua kinh ngợi khen. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Nói về mẹ Maria thì không bao giờ cạn, mà nói về sự khiêm hạ của mẹ lại càng không bao giờ hết. Chúng ta có thể nói rằng mẹ là hiện thân của sự khiêm hạ. Sự khiêm hạ ấy được bày tỏ trong chính câu danh người là thánh mà mẹ đã thốt lên trong kinh ngợi khen. Khi con người khám phá ra rằng Thiên Chúa là Chúa, Ngài là tất cả, thì lúc đó, nó cũng một trật nhận ra thân phận trơ trụi thấp hèn của mình mà thôi. Càng sắp mình thờ lạy Thiên Chúa ba lần thánh, con người càng đi sâu vào tâm tình khiêm tốn. Môi-sen là một trường hợp điển hình trong Kinh Thánh. Ông là một trong những con người đã có được sự cảm nghiệm thâm sâu nhất về Thiên Chúa trên trần gian này. Bởi vì ông đã nói chuyện với Thiên Chúa mặt đối mặt, như một người bạn nói chuyện với một người bạn. Chúng ta hẳn còn nhớ bụi gai cháy hồng và lời cầu nguyện của ông. Xin cho con được ơn nhìn thấy vinh quang của Chúa. Chúa đã nhậm lời cầu xin của ông. Vinh quang Chúa chói ngời đến độ Môi-sen đã phải dùng vải che mặt. Gương mặt ông sáng chiếu vinh quang của Chúa. Khi chị ông là Miriam và em ông là Aaron chất vấn ông về chuyện ông cưới một người đàn bà Cushit làm vợ, Thiên Chúa Giê-hô-va đã đích thân bên vực ông. Sách Thánh dành cho Môi-sen tước hiệu con người khiêm tốn nhất trên trần gian. Quả thật, khi con người đã chiêm ngưỡng được vinh quang của Thiên Chúa, người đó không thể không khiêm nhường. Thiên Chúa càng đi qua trước mặt Môi-sen, ông càng tỏ ra khiêm tốn hơn. Càng kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, con người càng chìm đắm trong khiêm tốn. Mẹ Maria cũng thế. Khi cảm nghiệm được sự thánh thiện của Thiên Chúa, mẹ không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Sự khiêm hạ của mẹ xuất phát từ tâm tình thờ lạy. Mà tâm tình thờ lạy thì bắt nguồn từ nhận thức về sự thánh thiện của Chúa. Chính sự say mê Chúa đã làm cho mẹ nên khiêm tốn. Ở đây chúng ta chạm đến chính cốt lõi của lời cầu nguyện của mẹ Maria. Cũng như lời cầu nguyện của mẹ, cả cuộc sống của mẹ là một thánh thể, một phụng vụ tạ ơn. Mẹ là con người tự thiêu đốt trong ngọn lửa của Thiên Chúa và không chờ đợi được đáp trả. Mẹ mất hút trong Thiên Chúa và cho Thiên Chúa khi mẹ công bố rằng Ngài là tất cả, còn mình chỉ là hư không. Đây chính là ý nghĩa của lời cầu nguyện tạ ơn của mẹ. Mẹ biết rằng tất cả đều được thông ban cho mẹ một cách nhân không, cho nên mẹ đã cất tiếng chúc tụng. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Mẹ cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhìn đến mẹ. Mẹ dâng lời ca ngợi mà không mong gì khác hơn là được làm đẹp lòng Chúa. Cả cuộc sống của mẹ là một bài ca chúc tụng vinh quang Chúa và giải thoát mẹ khỏi mọi âu lo. Bao lâu con người cầu nguyện và ca tụng sự thánh thiện của Thiên Chúa, nó thực hiện chức năng của một thụ tạo. Mẹ Maria ý thức được thân phận thụ tạo của mẹ và cả cuộc sống của mẹ trở thành của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Mẹ chính là hiện thân của lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa, vì mẹ ý thức rằng chức năng của thụ tạo là chúc tụng, thờ lạy và phục vụ Thiên Chúa ba lần thánh. Cũng như trong tình yêu, để được khiêm tốn, cần phải có hai người. Bao lâu con người không đối mặt với một người khác, nó không thể thật sự khiêm tốn. Khi chúng ta cảm nghiệm được tất cả sự ưu ái mà người khác dành cho chúng ta, và nhất là khi chúng ta biết rằng mình chỉ đáp lại bằng một tình yêu hời hợt, chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn. Do đó, khiêm tốn không có nghĩa là bất bình với bản thân hoặc vì nhận ra thân phận tội lỗi khốn cùng của mình. Khiêm tốn thiết yếu là nhìn lên Chúa trước khi nhìn vào chúng ta. Nói cách khác, khiêm tốn là nhìn vào vực thẳm cách biệt giữa đấng vô biên và thân phận thấp hèn của chúng ta. Càng nhìn lên Chúa, chúng ta càng phải khiêm nhường hơn. Mẹ Maria khiêm tốn là bởi vì mẹ nhìn lên Chúa và ý thức một cách sâu xa về sự thánh thiện của Ngài. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, này Cha, con chúc tụng Cha vì đã giấu ẩn những điều đó với những bậc thông thái, mà lại bày tỏ chúng cho những kẻ bé mọn. Hẳn, Ngài đã nghĩ đến mẹ Ngài. Mẹ là người khiêm hạ, cho nên mẹ mới đáng nghe được phần hai trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết Chúa Con là ai ngoài Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai ngoài Chúa Con và những ai được Chúa Con chọn để mặc khải cho. Mẹ Maria đã hiểu được thế nào là khiêm tốn đích thực. Khiêm tốn đích thực không xuất phát từ mặc cảm tự ti hay mặc cảm tự tôn. Cả hai thứ mặc cảm này đều hướng về bản thân chứ không về người khác. Người khiêm tốn đích thực là người không nghĩ đến mình, không màng đến nỗi khổ hay niềm vui của mình. Một trái tim trong sạch và khiêm tốn không huênh hoang vì điều tốt mình đã làm, nhưng cũng chẳng cố gắng che đậy điều xấu của mình. Nó chỉ biết hướng nhìn về Chúa. Một trái tim khiêm tốn thực sự được lôi cuốn bởi một cái gì khác hơn là bản thân. Sẽ có ngày chúng ta được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt. Lúc đó chúng ta mới thực sự khiêm tốn. Hiện tại, khi chúng ta càng gần gũi với Chúa qua sự cầu nguyện, Ngài càng lớn lên trong chúng ta, và chúng ta càng nhỏ lại. Hiểu như thế về sự khiêm tốn, chúng ta có thể khẳng định rằng Chúa Giêsu là con người duy nhất khiêm tốn. Thật thế, Ngài không ngừng hướng nhìn lên Chúa Cha. Khiêm tốn là thước đo sự kết hiệp của chúng ta với Thiên Chúa. Điều này cũng có nghĩa là chỉ có người khiêm tốn đích thực mới có thể cầu nguyện. Đây là lý do khiến chúng ta có thể nói rằng mẹ Maria liên lỉ cầu nguyện, bởi vì trạng thái thường xuyên của mẹ là khiêm tốn. Mẹ luôn luôn đặt mình vào đúng chỗ của mình trước mặt Chúa. Đối với mẹ, cầu nguyện là nhận biết chân lý về con người, một thụ tạo hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.